Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 14 tháng 6, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Francesco Lambiasi, tân Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Hội đồng Giám mục Italia về việc kết thúc năm linh mục. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm một số biến cố ý nghĩa của giáo hội trong tuần qua, và cuối chương trình, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại sơ lược tiểu sử vị tôi tớ Chúa Manuel Lozano Garrido, người Tây Ban Nha, là ký giả và văn sĩ đầu tiên được giáo hội tôn phong chân phước ngày 12 tháng 6 vừa qua. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin chưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục sau khi bế mạc năm linh mục nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney tạ thế. Tuy nhiên, ngày khai mạc và bế mạc năm linh mục không dựa theo ngày từ trần của thánh nhân, nhưng là theo lễ thánh tâm Chúa Giêsu, được dành làm ngày thánh hóa các linh mục, một sáng kiến nảy sinh từ năm 1947 do cha Mario Venturini người Italia và được sự khích lệ của tòa thánh. Việc gắn liền chức linh mục với thánh tâm Chúa Giêsu muốn nêu bật rằng tình yêu Chúa là khởi điểm của ơn gọi linh mục cũng như là động lực thúc đẩy thi hành sứ vụ. Đức Benedicto thứ 16 đã nhắc đến mẫu gương của nhiều linh mục đã đi theo con đường đó. Cách riêng là cha Jacy Popielusco mới được phong chân phước vào Chủ nhật tuần trước. Sau khi ban phép lành tòa thánh, ngài cũng nhắc đến hai vị tân chân phước được tuyên phong vào tuần này. Đó là hai giáo dân Manuel Lozano Garrido, một bạn trẻ làm ký giả trên giường bệnh ở Tây Ban Nha, và anh Aloise Grossi, một thanh niên hoạt động trong ngày công giáo tiến hành ở nước Slovenia, chịu tử đạo năm 1943. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, si è concluso nei giorni scorsi l'anno sacerdotale. Qui a Roma abbiamo vissuto giornate indimenticabili con la presenza di oltre 15.000 sacerdoti.
Anh chị em thân mến, năm linh mục vừa mới kết thúc. Tại Roma, chúng ta đã sống những ngày không thể nào quên được, với sự hiện diện của hơn 15.000 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế, hôm nay, tôi muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân được ban cho toàn thể giáo hội nhờ năm này. Không ai có thể đo lường được những hồng ân đó, nhưng chắc chắn rằng ta có thể nhận ra, và trong tương lai, chúng ta sẽ nhìn thấy những hoa trái của nó. Năm linh mục kết thúc vào lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu được dành làm ngày thánh hóa hàng linh mục, và lần này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thật vậy, thưa các bạn, linh mục là một quà tặng của trái tim Chúa Kitô, một quà tặng cho giáo hội và cho thế giới. Từ trái tim của con Thiên Chúa giàu dạt tình yêu, trào ra hết mọi ơn ích cho hội thánh. Cách riêng, xuất phát ơn gọi của những con người được Chúa Giêsu chinh phục đã từ bỏ mọi sự để hoàn toàn hiến thân phục vụ dân Chúa, theo gương của vị mục tử nhân lành. Linh mục được nhào nặng bởi chính tình thương của Chúa Kitô, bởi tình thương đã thúc đẩy người trao hiến mạng sống mình cho các bạn hữu và tha thứ những kẻ thù nghịch. Vì vậy, các linh mục là những nhân viên hàng đầu của nền văn minh tình thương. Tôi nghĩ đến biết bao nhiêu tấm gương linh mục, nổi tiếng hay âm thầm. Có những người đã được đặt lên bàn thờ, có những người khác được lưu lại trong ký ức không thể xóa nhòa của các tín hữu, tuy dù chỉ là một sứ đạo bé nhỏ, tự như đã xảy ra ở Aix, một ngôi làng nơi mà Thánh Gioan Marie Vianney đã thi hành chức vụ. Khỏi cần phải dày dặn thêm vào những gì đã đề cập về người trong những tháng vừa qua, nhưng mà những lời chuyển cầu của người sẽ tiếp tục theo dõi chúng ta từ nay về sau. Mong rằng lời cầu của người, kinh yêu mến mà chúng ta đã đọc trong năm linh mục, sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đàm đạo của chúng ta với Chúa. Một khuôn mặt khác mà tôi muốn nhắc đến là cha Jacques Popielusco, linh mục tử đạo, được phong chân phước vào Chủ nhật tuần trước ở Varsavia. Cha đã thi hành chức vụ cách quảng đại và ca đảm, dành cho những kẻ dấn thân tranh đấu cho tự do, cho việc bảo vệ sự sống và nhân phẩm. Công tác phục vụ điều thiện và chân lý của cha đã trở nên một dấu chỉ mâu thuẫn cho chế độ đang thống trị nước Ba Lan vào thời đó. Lòng kính mến trái tim Chúa Giêsu đã đưa cha đến chỗ trao ban mạng sống, và chứng tá của cha đã trở nên hạt giống cho một mùa xuân mới trong giáo hội và xã hội. Nếu nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể nhận thấy rằng biết bao nhiêu trang của cuộc đổi mới tinh thần và xã hội đã được viết lên do sự đóng góp quyết liệt của các linh mục công giáo. Các ngài chỉ được hung nấu bởi lòng say mê tin mừng và yêu mến con người vì nền tự do tôn giáo và xã hội đích thực. Được bao nhiêu kế hoạch thăng tiến nhân phẩm đã tiến hành nhờ một trực giác của một con tim linh mục. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy ký thác cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria mà chúng ta đã kính nhớ hôm qua hết tất cả các linh mục trên thế giới. Ngõ hầu, nhờ sức mạnh của tin mừng, các ngài tiếp tục kiến tạo khắp nơi nền văn minh của tình thương. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Francesco Lambiasi, tân chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Hội đồng Giám mục Italia, về việc kết thúc năm linh mục. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, lễ kính mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô, một số giáo phận tại Italia đã cử hành ngày kết thúc năm linh mục. Mục đích cũng là để cho các linh mục có thể về Roma tham dự đại hội quốc tế linh mục, chấm dứt năm linh mục với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. 16.000 linh mục đến từ 97 quốc gia trên toàn thế giới trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 6. Chẳng hạn tại Arezzo, lúc 9 giờ tối, Đức cha Riccardo Fontana, Tổng giám mục sở tại, đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa. Tiếp sau đó là cuộc rước mình Thánh Chúa trọng thể qua các đường phố trung tâm thành phố, và sau cùng là buổi chầu phép lành trước trụ sở của Huynh đoàn Thương Xót, là tổ chức bác ái cổ xưa nhất của vùng này. Đức cha Fontana nói, với cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, các linh mục muốn cùng Chúa Giêsu Thánh Thể ôm trọn thành phố Arezzo vào lòng. Thánh Thể là suối nguồn và là tột đỉnh cuộc sống và sứ mệnh linh mục của các vị. Đồng thời, các linh mục cũng được mời gọi diễn tả tình bác ái của chính Chúa Giêsu đối với tất cả mọi người. Trong năm linh mục, Đức cha Antonio Stagliano, giám mục giáo phận Noto, đã công bố 3 bức thư mục vụ để chia sẻ kinh nghiệm với các linh mục của mình. Hồi tháng 6 năm 2009, thư mục vụ thứ nhất tựa đề, vị mục tử tốt lành dâng hiến mạng sống mình, các linh mục say mê Thiên Chúa để phục vụ vẻ đẹp của con người. Vào tháng giêng năm nay, lá thư mục vụ thứ hai mang tựa đề, nếu các con có tình yêu thương thì họ sẽ biết. Chỉ có sự hiệp thông mới khiến cho chúng ta đáng tin cậy. Và lá thư thứ ba tựa đề, như các dây của đàn huyền cầm, mỗi người trong chúng ta hãy tập làm ca đoàn. Đức cha Antonio Stagliano nhấn mạnh sự hiệp thông của hàng linh mục chung quanh vị giám mục là yếu tố nòng cốt cho việc làm chứng cho sự hòa hợp tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, một sự hòa hợp cần được trải dài, loan báo, chứng minh và tường thuật. Đây là điều cần thiết đặc biệt trong một thế giới bị thống trị bởi các khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và các xung khắc, trong đó tâm thức tiêu thụ và thương mại lan tràn, trong đó con người bị giản lược thành các cái miệng chỉ biết ăn hay các túi tiêu tiền, trong đó sự quyến rũ thay thế chỗ của việc giáo dục. Trong bối cảnh đó, sự hiệp thông trong giáo hội có nghĩa là lo lắng cho người khác. Theo Đức cha Stagliano, cần phải đẩy mạnh chiều kích mục vụ giáo xứ, làm sao để cho tình hiệp thông đó trở thành thực tại sống động của cuộc sống giáo xứ, tái rao truyền tin mừng cho giáo xứ, thực hiện các công tác bác ái và thăng tiến ơn gọi. Ngoài ra, trong các ngày từ 14 đến 17 tháng 6, Liên hiệp Tông đồ Giáo sĩ Italia cũng triệu tập đại hội tại Assisi để bầu ban tân chủ tịch. Nghiên cứu các đường nét hoạt động cho nhiệm kỳ 3 năm tới, chuẩn bị lễ kỷ niệm 150 năm thành lập, phê chuẩn đề tài các cuộc gặp gỡ quốc gia và vùng miền. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Francesco Lambiasi, giám mục Rimini, tân chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Hội đồng Giám mục Italia về việc kết thúc năm linh mục. Thưa Đức cha, có thể rút tỉa ra các chỉ dẫn nào từ sáng kiến cử hành năm linh mục do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng cho toàn thể giáo hội ?
Trên hết là sứ điệp thần học liên quan tới các thừa tác viên được truyền chức. Đối với chức linh mục, tương quan với Chúa Kitô và giáo hội là điều nền tảng. Nhiệm vụ được giáo hội giao phó cho các chủ chăn chính là đại diện cho chủ chăn duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Linh mục chỉ là người đại diện cho một người vắng mặt. Thật ra Chúa Kitô không lẩn trốn và giáo hội cũng không phải là một tòa trống từ 2000 năm nay. Chúa Kitô không bao giờ vắng mặt trong giáo hội, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói trong buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương ngày thứ tư 14 tháng 4 năm nay. Giáo hội là thân mình sống động của Ngài và Chúa Kitô là đầu của giáo hội. Ngài hiện diện và hoạt động trong giáo hội. Việc truyền chức khiến cho các linh mục trở thành các người đại diện không thể thay thế được, nhưng không thay thế Chúa Kitô mục tử.
Đức Thánh Cha đã giới thiệu cha sở thánh họ Arx như là mẫu gương của các linh mục. Nhưng mà trên gương mặt của Thánh Gioan Maria Vianney có lẽ đã có một lớp dầu đánh bóng che giấu gương mặt thật của người, có phải thế không, thưa cha?
Có một sự trùng hợp giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Thánh Gioan Maria Vianney, đó là việc nhấn mạnh trên sự sám hối, được hiểu như là sự hoán cải liên lỉ. Cha sở thánh họ Arx đã là một mẫu gương hơi lỗi thời liên quan tới các khía cạnh bề ngoài và phụ thuộc bên lề, nhưng vẫn phong phú đối với các linh mục của ngàn năm thứ ba. Căn cước chủ chăn của thánh nhân làm chứng cho điều đó. Người đã hoàn toàn tươi vui phó dâng cuộc sống mình cho mục tử tối cao, nhưng chắc chắn không phải cho một chương trình hiện thực chính mình. Tham vọng duy nhất hợp pháp đối với một linh mục đó là tự xóa bỏ mình và hoàn toàn biến mất đằng sau Chúa duy nhất của mình, đến độ hoàn toàn đồng hình dạng với người. Tóm lại, cha sở thánh họ Arx là một mẫu gương thành công của con người và của linh mục mà ngày nay chúng ta được mời gọi bắt chước trong các hoàn cảnh khác nhau và phức tạp mà chúng ta phải đương đầu.
Thưa Đức Cha, trong năm linh mục này, người ta đã nói nhiều về tình trạng sống hiện nay của các linh mục, về một sự mệt mỏi nào đó mà nhiều linh mục gặp phải vì các vị bị áp lực quá nhiều của các đòi hỏi và chờ mong. Đức Cha nghĩ sao ạ?
Trong xã hội đang trải qua nhiều chuyện phức tạp như ngày nay, nhiều khi người ta lầm lẫn linh mục với một nhân viên xã hội hay một nhà tâm lý. Cộng đoàn đòi hỏi nơi vị linh mục nhiều điều lắm, nhưng điều này không được khiến cho chúng ta quên rằng ơn gọi và sứ mệnh đầu tiên của linh mục là ơn gọi và sứ mệnh là chủ chăn. Ngoài ra, vị linh mục, cả khi có là cha xứ đi nữa, cũng không thể nghĩ là mình có thể làm mọi sự hay có thể đương đầu với bất cứ tình trạng nào. Một linh mục làm mọi sự có nguy cơ chỉ là một linh mục một nửa. Nếu linh mục thay thế các giáo dân thì ngăn cản họ trưởng thành.
Sự kiện ơn gọi giảm sút cũng đã là một hiện tượng đã xảy ra từ nhiều năm qua. Đây có phải là một tình trạng cấp thiết cần được lấp đầy hay không, thưa Đức Cha?
Số ơn gọi giảm sút rõ ràng, nhưng điều này không có nghĩa là tình hình màu hồng với con số đông đảo ơn gọi của các thập niên 1940-1950 trong thế kỷ vừa qua là điều tối hảo. Ngoài ra, sự giảm thiểu ơn gọi không phải là một hiện tượng một chiều. Chẳng hạn như tại Đại chủng viện Anagni, người ta ghi nhận khuynh hướng ngược lại, vì hiện nay có tới 70 chủng sinh theo học, nghĩa là đông gấp đôi so với cách đây 15 năm. Tại những nơi nào số linh mục giảm, thì công việc đổ trên vai của các linh mục già yếu hơn, và tình trạng này tạo ra sự mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng rất may là Chúa Thánh Thần vẫn khơi dậy nơi biết bao nhiêu linh mục sự sẵn sàng, để cho mình phải vất vả vì lợi ích của các cộng đoàn và các linh hồn.
Thưa Đức Cha, có một vấn đề tế nhị và đau đớn đã nảy sinh ngay trong năm linh mục này. Đó là trường hợp một vài giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Cha thì Đức Cha nghĩ gì về vấn đề này ạ?
Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nói lên hai tiếng không. Không đối với mọi giảm thiểu hời hợt và thiếu tinh thần trách nhiệm đối với hiện tượng này. Ngay cả khi chỉ có một nạn nhân của tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em đi nữa, cũng phải khiến cho chúng ta khóc và chảy máu mắt, và phải đòi hỏi sự sửa chữa công bằng. Tiếng không thứ hai cần phải nói lên đó là không đối với mọi mưu toan tổng quát hóa vấn đề. Không được vì tội phạm của một vài người sống đời thánh hiến mà quên đi tất cả điều thiện mà đa số các linh mục hàng ngày tuôn đổ một cách nhưng không xuống trên giáo hội và trên thế giới.
Có người cầu mong giáo hội thành lập một ủy ban giám mục để giải quyết vấn đề này. Đức Cha nghĩ sao?
Cần phải làm tất cả những gì cần thiết và thích hợp để đưa ra ánh sáng các vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng đã có các chỉ dẫn do Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra. Các chỉ dẫn đó là một xác định và tái đề nghị những gì đã được đưa ra từ nhiều năm nay. Vì thế cho tới nay các giám mục Italia đã thấy rằng không cần phải đưa ra các sáng kiến đặc biệt khác. Bởi vì các vị thấy rằng các đường hướng đó đã là câu trả lời uy tín và cụ thể nhất có thể giúp định hướng trong lý thuyết và cụ thể trước các trường hợp thê thảm loại này.
Đức Cha có nghĩ tới việc kiểm soát các linh mục tương lai một cách nghiêm ngặt hơn hay không ạ?
cần phải phân định tất cả những gì có thể đối với các ứng sinh của chức linh mục là thừa tác mà giáo hội giao phó cho người đã lựa chọn Thiên Chúa là tất cả của cuộc đời mình. Vì thế khi thích hợp, cần phải nói lên các tiếng không rõ ràng và cương quyết đối với các ứng sinh nào không hội đủ điều kiện để bắt đầu con đường dấn thân này. Trên bình diện này, năm dự bị gia nhập chủng viện có thể là thời gian định đoạt nền tảng cho việc phân định đầu tiên. Đây là việc đòi hỏi phải có sự cộng tác giữa các chủng sinh và các giáo phận liên hệ, không được phạm tội hời hợt, chiếu lệ vì tình yêu thương cứu độ thế giới của Chúa Giêsu đi qua đôi bàn tay của vị linh mục.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Francesco Lambiasi, tân chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Hội đồng Giám mục Italia về việc kết thúc năm linh mục. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố ý nghĩa của giáo hội trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt nổi bật tại thủ đô giáo hội trong tuần qua là cuộc hội ngộ quốc tế các linh mục tại Roma nhân dịp bế mạc năm linh mục. Đã có gần 10.000 linh mục từ 97 quốc gia chính thức đăng ký tham dự, trong đó gần một nửa đến từ Italia, tức là nhiều gấp đôi so với mức dự trù ban đầu của ban tổ chức. Cuộc hội ngộ có hai buổi sáng diễn ra tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và Gioan Laterano, được nối với nhau qua hệ thống video. Chương trình mỗi buổi gồm một bài thuyết trình của một vị hồng y và tiếp theo sau là chầu thánh thể và thánh lễ đồng tế. Ban chiều có một số sinh hoạt khác nhau. Đặc biệt trong ngày đầu tiên, Đức Hồng y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, đề cập đến một hiện tượng lan tràn tại một số nước Tây Âu, đó là cuộc khủng hoảng của bí tích giải tội. Ngài kêu gọi các linh mục tái khám phá, thực hành bí tích giải tội và sẵn sàng trao ban bí tích này cho các tín hữu. Đây là một phương pháp thiết yếu để vượt thắng cuộc khủng hoảng trong giáo hội hiện nay. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, một trong những mất mát bi thảm nhất mà giáo hội chúng ta phải chịu trong hậu bán thế kỷ 20 chính là sự đánh mất thánh linh trong bí tích hòa giải. Đối với các linh mục chúng ta, điều này tạo nên một sự mất mát kinh khủng trong nội tâm. Khi các giáo dân công giáo hỏi tôi, chúng con phải làm gì để giúp các linh mục, tôi luôn trả lời, anh chị em hãy đi xưng tội với các linh mục. Nơi nào các linh mục không còn giải tội nữa, thì họ trở thành một nhân viên xã hội tôn giáo. Thực vậy, linh mục ấy thiếu kinh nghiệm về sự thành công lớn nhất về mục vụ, nghĩa là linh mục có thể cộng tác để một tội nhân, nhờ sự giúp đỡ của linh mục, có thể rời tòa giải tội như một người được tái thánh hóa.
Đức Hồng Y Meissner cũng nhắc đến tấm gương hoán cải của Thánh Phaolô, gương tận tụy giải tội của Thánh Gioan Maria Vianney, và Ngài tái khẳng định rằng, sự đánh mất bí tích hòa giải là căn cội của nhiều tai ương trong đời sống giáo hội và đời sống linh mục. Điều gọi là cuộc khủng hoảng bí tích thống hối không phải chỉ vì dân chúng không đến xưng tội nữa, nhưng vì các linh mục chúng ta không hiện diện trong tòa giải tội. Một tòa giải tội, trong đó có sự hiện diện của một linh mục trong một nhà thờ trống rỗng là biểu tượng hùng hồn nhất về sự kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa. Chúa cũng chờ đợi chúng ta như thế suốt đời. Đức Hồng E. Meissner kể lại kinh nghiệm 35 năm giám mục của Ngài, đặc biệt về sự kiên nhẫn của các linh mục chờ đợi tín hữu đến xưng tội mà không có ai đến. Rồi một ngày kia, sau nhiều năm trời, có một người đến, hai người đến. Và về sau, tòa giải tội lại đông hối nhân trở lại. Sau bài thuyết trình, các linh mục đã suy niệm trong thinh lặng, chầu mình Thánh Chúa trước khi bắt đầu thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Claudio Humes chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, và Đức Tổng giáo mục Mauro Piacenza chủ sự tại đền thờ Thánh Gioan Laterano.
Chiều thứ Tư mùng 9 tháng 6, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone mời gọi các linh mục hãy trở thành hình ảnh của Thiên Chúa là tình thương. Trong bài phát biểu ngắn nhân dịp đến thăm buổi sinh hoạt do các linh mục thuộc phong trào Focolari Tổ Ấm và Sernstadt đảm trách tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, Đức Hồng Y Bertone nói với 7.000 người hiện diện, người ta sẽ không bao giờ nói cho đủ rằng Linh Mục là một người của Thiên Chúa, là hình ảnh của Chúa Kitô. Và điều này không phải chỉ diễn ra khi Linh Mục cầu nguyện hay cử hành các bí tích, nhưng trong trọn cuộc sống của Linh Mục. Linh Mục là hình ảnh Thiên Chúa đấng là tình yêu, Deus Caritas Est, hình ảnh của lòng từ bi Chúa và của tình yêu chịu đóng đanh. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh cũng nhắc đến vẻ đẹp của sự độc thân Linh Mục và nói rằng, nơi anh em Linh Mục, vẻ đẹp này chiếu sáng nhờ tình yêu vô điều kiện, vốn luôn được giáo hội đề cao như một dấu chỉ và là một kích thước lòng bác ái, và như một nguồn mạch phong phú đặc biệt trong thế giới. Giáo hội và nhân loại đang cần các linh mục có bản lĩnh như thế, cần những ngôn sứ đích thực của một thế giới mới. Thế giới đã được khởi sự với việc Chúa Kitô đến trong trần thế và còn tiếp tục hình thành.
Cũng trong bài chia sẻ, Đức Hồng Y Bertone nhắc đến sự bất trung trầm trọng của một số thành phần hàng giáo sĩ, làm thương tổn uy tín của giáo hội, điều mà Đức Thánh Cha gọi là một cuộc bách hại nảy sinh từ bên trong giáo hội. Từ nỗi đau khổ đó đang nảy sinh một sự ý thức như Chúa Quan Phòng muốn, chúng ta cần sống giai đoạn hồi sinh và canh tân tinh thần hiện nay, can đảm theo con đường hoán cải, thanh tẩy và hòa giải, tìm ra những con đường mới để thông truyền cho giới trẻ vẻ đẹp và sự phong phú của tình bạn với Chúa Giêsu Kitô trong tình hiệp thông với giáo hội. Hiện diện trong buổi sinh hoạt của hai phong trào nói trên có hàng trăm linh mục, nhiều hồng y và giám mục. Rất nhiều chứng tá của các linh mục đã được trình bày, từ những cố gắng vượt thắng khó khăn trong đời sống linh mục và mục vụ, cho đến những tấm gương đáp lại ơn gọi linh mục.
Tại Ba Lan, hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 6, 250.000 tín hữu công giáo đã tham dự lễ phong chân phước cho linh mục Jerzy Populusko, người đã bị ba sĩ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan sát hại cách đây 26 năm, lúc mới 37 tuổi. Thánh lễ phong chân phước đã được cử hành tại quảng trường Piluski ở thủ đô Ba Lan. Nghi thức tôn phong do Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhân danh Đức Thánh Cha chủ sự. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có thân mẫu của vị tân chân phước là bà Mariana Popelusco mới mừng sinh nhật 100 tuổi. Sau khi Đức Tổng giám mục Amato đọc công thức phong chân phước, bà cụ đã tiến lên lễ đài. Đức Tổng giám mục chào mừng bà và nói chuyện với bà cụ trong vài phút. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Mariana nói, tôi cảm thấy vui mừng vì Ba Lan có một người chuyển cầu trước tòa Chúa. Ngoài ra cũng có ông Chủ tịch Quốc hội và cựu Tổng thống Lech Wałęsa, cũng như nhiều nhân vật trong chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Donald Tusk. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Warszawa sở tại, Kazimierz Nix, gọi buổi lễ này là một đại lễ đối với giáo hội và tổ quốc Ba Lan. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nêu bật sứ điệp của vị tân chân phước, đó là câu của Thánh Phaolô Tông Đồ, anh em hãy chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Khẩu hiệu này cũng được treo thành một biểu ngữ tại lễ đài. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh rằng, Cha Popelusco đã cho chúng ta thấy các chế độ qua đi như cơn giông mùa hè, chỉ để lại những đống đổ vỡ, nhưng giáo hội và các con cái vẫn tồn tại để mưu ích cho nhân loại nhờ hồng ân bác ái vô biên.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm thứ Hai mùng 7 tháng 6, đã diễn ra lễ an táng Đức Cha Luigi Padovici, 63 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, bị người tài xế sát hại ngày mùng 3 tháng 6. Các giới chức công giáo nêu nghi vấn, phải chăng người tài xế này là một người Hồi giáo cuồng tín trá hình? Hắn đã đâm Đức Cha 8 nhát và cắt cổ ngài, đồng thời hô to khẩu hiệu Allah cao cả. Tại sao khi một giáo sĩ công giáo bị sát hại thì chính quyền thổ thường bảo đó là một người bị bệnh tâm trí? Lễ an táng ngài lần đầu đã được Đức Cha Ruggero Franceschini, Tổng giám mục giáo phận Izmir Thổ Nhĩ Kỳ chủ sự tại nhà thờ chính tọa Iskenderun, trước sự hiện diện của rất đông tín hữu đến từ nhiều giáo xứ toàn quốc. Trong số các vị giám mục đồng tế có Đức Sứ Thần Tòa Thánh và các giám mục công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ trước sự tham dự của nhiều giới chức chính quyền. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Franceschini nhấn mạnh rằng Tin bi thảm về cái chết dữ dằn của Đức cha Padovese làm cho chúng ta kinh hoàng, không thể hiểu làm sao một điều kinh khủng như vậy có thể xảy ra đối với một người của giáo hội, một giám mục rất thân thiết với người Thổ và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Phần đất này, một lần nữa, đã chứng tỏ là nơi tử đạo, kể cả đối với những người rất yêu mến đất nước này. Đức Tổng giám mục Franceschini cũng mời gọi toàn thể giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như những người thiện chí, hãy mạnh mẽ tin nơi giấc mơ hòa bình. Giấc mơ này chỉ có thể xảy ra với sự tha thứ cho nhau, với kinh nguyện và hy sinh. Đức Tổng giám mục nói, trong tư cách là người cha, người anh, người bạn, đầy đau khổ nhưng đầy sức mạnh, tôi nhắc lại lời Đức Thánh Cha đáng kính Gioan Phaolô II và nói với tất cả anh chị em rằng, anh chị em đừng sợ. Đừng mất can đảm, nhưng hãy vui tươi như các tông đồ, vì được sống trong đau khổ thử thách, mà không suy giảm niềm tin là động lực hy vọng của chúng ta, là nền tảng niềm vui của chúng ta. Lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ hai hôm nay 14 tháng 6, Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, Tổng giám mục giáo phận Milano, sẽ chủ sự thánh lễ an táng Đức cha Luigi Padovesi, vì Milano là quê hương của Đức cố giám mục.
Chủ nhật hôm qua 13 tháng 6, hội nghị thánh thể đầu tiên tại Cộng hòa Slovenia đã tiến hành tại thành phố Trenčín và do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone chủ tọa và có khoảng 30.000 tín hữu tham dự. Đức Hồng Y cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha trong dịp này. Hội nghị nhắm ba mục tiêu là đào sâu quan hệ của bản thân tín hữu với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, khích lệ việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, gia tăng hoạt động truyền giáo và tăng cường hoạt động bác ái trong năm tiếp theo hội nghị thánh thể này. Hội nghị được khởi đầu với cuộc thánh du của ảnh phép lạ của Đức Mẹ phù trợ từ Trung tâm Thánh Mẫu Quốc gia ở Brescia qua các giáo xứ và tới sân vận động thành phố Trenčín. Tại đây các bạn trẻ đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện vào tối thứ Bảy, 12 tháng 6 vừa qua. Trong thánh lễ hôm qua, có nghi thức tôn phong chân phước giáo dân tử đạo Aloysi Scrosde do Đức Hồng Y Bertone chủ sự. Chân phước sinh năm 1923 và là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Anh chịu tử đạo dưới thời Cộng sản ngày 1 tháng Giêng năm 1943, lúc mới 20 tuổi. Hồi đó hai dân quân kháng chiến bắt anh Grosde và vu khống anh về tội làm gián điệp cho địch. Họ tra tấn và bắt anh cung khai, nhưng anh không có gì để khai. Anh Grosde đã phó thác cho Thánh Ý Chúa và đã chịu tra tấn cho đến chết.
Để kết thúc chương trình, Đặng Thế Nhân xin thuật lại cùng quý vị sơ lược tiểu sử vị tôi tớ Chúa Manuel Lozano Garrido, người Tây Ban Nha, là ký giả và văn sĩ đầu tiên được giáo hội tôn phong chân phước ngày 12 tháng 6 vừa qua.
Ngày thứ Bảy 12 tháng 6 vừa qua, trong một thánh lễ trọng thể tại Linares bên Tây Ban Nha, giáo hội đã tôn phong nhà báo và văn sĩ đầu tiên trong lịch sử lên hàng chân phước. Đó là Manuel Lozano Garrido, qua đời ngày 3 tháng 11 năm 1971, sau 28 năm ngồi trên xe lăn và 9 năm cuối đời phải sống trong cảnh mù lòa, nhưng luôn tươi vui. Manuel Lozano Garrido sinh năm 1920 tại Linares, bên tỉnh Khan, bên Tây Ban Nha, và lớn lên trong phong trào công giáo tiến hành. Đặc tính nổi bật nhất của Manuel từ thời thơ bé là sự tươi vui. Manuel vui sống trong mọi sự, đặc biệt là trong khát vọng làm việc tông đồ, đem lời Chúa đến cho mọi người ở mọi nơi. Trong thập niên 30, Manuel gia nhập phong trào công giáo tiến hành, và đây là thời gian đào luyện, giúp Manuel biết sùng kính thánh thể và yêu mến mẹ Maria hết lòng hết sức. Những tâm tình này ngày càng lớn mạnh trong cuộc đời Manuel. Trong thời Thế chiến thứ hai, Manuel lúc ấy là một thiếu niên, đã trở thành một chiến sĩ thánh thể, can đảm mang mình thánh đến cho những ai cần đến sức lực thánh thiêng này, dù rằng họ đang phải chịu cảnh tù đầy. Đối với Manuel, hay còn được gọi tên thân tình là Lolo, thánh thể là nguồn lực ân sủng, hộ đỡ trong cơn yếu đuối, là ánh sáng soi đường phục vụ tông đồ, là suối nguồn giúp vui sống. Chính bản thân Manuel cũng bị bắt giam vì đã lén lút mang mình thánh cho những người tù trong thời nội chiến Bách Hải đạo Công giáo ở Tây Ban Nha. Khi tuổi đời đi vào giai đoạn trưởng thành, Manuel nhận được những báo hiệu đầu tiên của căn bệnh trầm trọng đau đớn, căn bệnh thấp khớp ác liệt gây đau đớn khủng khiếp và đưa người trai trẻ đến chỗ tê liệt toàn thân. Từ chỗ một thanh niên tràn đầy nhựa sống, đam mê thể thao và ngập tràn nhiệt huyết tông đồ, Manuel bước vào cảnh tật nguyền với những cơn đau như cát trong da thịt. Thế nhưng Manuel viết trong lá thư với dấu chỉ thập giá như sau: nhìn bề ngoài, bệnh tật đau đớn đã thay đổi định mệnh đời mình tận gốc rễ. Mình phải rời bỏ trường ốc, sự nghiệp, mình bị nhấn sâu vào cô đơn và thinh lặng. Người ký giả mà mình mong ước sẽ trở thành không bao giờ bước vào trường học được nữa. Vị tông đồ mà mình khao khát được làm sẽ không bao giờ rảo bước đem lời Chúa đến khắp các khu xóm gần xa nữa. Lý tưởng sống và ơn gọi của mình vẫn còn hiện hữu trọn vẹn sung mãn ngay trước mắt mình. Lý tưởng đó là tiếp tục sống vui tươi ơn gọi làm người tàn tật Chúa gửi đến cho mình. Bệnh tật không cản ngăn được con đường phục vụ của Manuel. Trong tư cách là ký giả, Manuel viết bài cho các nhật báo Già, tạp chí Tenva và Vida Nueva, cộng tác thường trực với hãng thông tấn Prensa Associada. Như là nhà văn, Manuel đã xuất bản nhiều cuốn sách được bán rất chạy. Độc giả yêu thương tặng cho Manuel danh hiệu Người gieo mầm tươi vui. Khi còn dùng tay để viết bài được, có người tặng cho Manuel một máy đánh chữ. Hàng chữ đầu tiên Manuel gõ trên máy là Lạy Chúa, tạ ơn Chúa. Chữ đầu tiên con viết là tên người, xin tên Chúa luôn trở thành sức mạnh của con và là linh hồn của chiếc máy đánh chữ này. Xin ánh sáng của Chúa và sự trong sạch của người sẽ ở mãi trong trí óc con và con tim của những người sẽ làm việc với chiếc máy chữ này, để cho mọi bài viết từ đó mà ra sẽ luôn cao trọng, trong sạch và tràn đầy hy vọng. Và rồi khi nhận được phép cử hành thánh lễ trên chiếc bàn làm việc ở nhà, Manuel đã xin chiếc máy đánh chữ đặt ngay dưới chân thập giá, để chân thập giá đâm thẳng vào phím chữ và mọc rễ bám sâu vào đó. Đây là hai giai thoại đã được chính cha Rafael Higueras Alamo, thỉnh nguyện viên án phong trần phước cho Manuel trực tiếp mục kích và kể lại, cho thấy rằng tình yêu Thiên Chúa và đức tin đã mọc rễ sâu đến đâu trong tâm hồn vị tôi tớ Chúa này. Căn bệnh càng ngày càng gia tăng và đau đớn cũng tăng theo trong thân xác Manuel. Tuy phải ngồi im trên chiếc xe lăn, Manuel vẫn tiếp tục hành nghề ký giả và viết văn. Hơn thế nữa, Manuel còn thành lập một hiệp hội cầu nguyện mang tên là Sinai, tụ họp những bệnh nhân tê liệt, chuyên cầu nguyện cho giới báo chí. Có đến hơn 300 bệnh nhân tham gia hiệp hội cầu nguyện này. Năm 1956, Manuel sáng lập tập San Sinai dành cho người bệnh tật. Từ năm 1962, Manuel bị mù. Tuy ngồi trên xe lăn và không còn nhìn thấy gì nữa, Manuel vẫn không nản chí, tiếp tục làm việc như thường. Không đọc và viết được nữa thì Manuel nghe người khác đọc và đọc cho người khác viết, bao giờ cũng với một niềm vui lây tràn sang mọi người khác. Không một ai nghe Manuel than thở về đau khổ phải chịu. Chính vì bác sĩ chữa trị cho Manuel đã phải cảm phục thốt lên rằng, bạn là người bệnh trầm trọng nhất mà lại có nhiều sức khỏe nhất. Căn bệnh nghiệt ngã đã hạ gục người ký giả đầy nghị lực của Chúa ngày 3 tháng 11 năm 1971. Trong lá thư cuối cùng gửi đến các bạn thân, Lolo Manuel viết, các bạn thân mến, chúng ta sẽ không thấy mặt nhau một thời gian vì mình đi gặp Chúa Cha. Cảm ơn tất cả các bạn đã hiệp nhất với nhau trong dịp cái chết của mình, cũng như đã gần gũi chiếc xe lăn của mình. Mình luôn luôn gần các bạn và đợi chờ các bạn với niềm vui. Mong các bạn hãy nhớ rằng tất cả là hồng ân. Đã có hơn 200 ký giả ký vào thỉnh nguyện thư xin Đức Thánh Cha tôn phong chân phước cho vị đồng nghiệp Manuel Lozano Garrido, gọi tắt là Lolo. Ngày giới thiệu cuốn tiểu sử của Manuel ở Madrid, Đức Hồng Y Capiere nói, thật dễ dàng tưởng tượng ra niềm vui của Đức Gioan Phaolô II khi thấy một người tàn tật được nâng lên hàng Á Thánh. Có lẽ người ta phải chuyển các bậc thang lên đền thờ Thánh Phêrô thành đường lộ để chiếc xe lăn có thể đi lên được. tôi sung sướng thầm nghĩ rằng chính Chúa Quan Phòng đã dành tặng cho Lolo chức vị tiên phong, làm người tàn tật đầu tiên được tôn phong chân phước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.